kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài hát của mùa xuân, Xuân và Tuổi Trẻ, qua tiếng hát Khánh Ly.
Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng, ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống, xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa, xuân thắm tươi em tung bay. Trời vui sướng đi cao tiếng ca mừng theo, đừng để lòng thôn thương tình mê đắm, ta sẽ vui đời xuân thắm tươi, xuân thắm tươi em tung bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng theo, đừng để lòng thôn tình mê đắm, ta sẽ vui đời xuân tươi, vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho đời thêm tươi, ta ca đón mừng xuân mới, ta ca cho lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân huy hoàng muôn tiếng ca, hát vang và lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân huy hoàng muôn tiếng ca, xuân từng đường ngày tháng đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui xuân, xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng, ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống, xuân về với ta muốn luôn luôn cười cùng hoa.
Vừa rồi là ca khúc Xuân và Tuổi Trẻ qua tiếng hát Khánh Ly. Và bây giờ mời quý thính giả cùng suy niệm về thời gian và đời người qua Thi Thiên 90. Hôm nay là ngày cuối năm Canh Dần, thay cho Ban Việt Ngữ Đài Nguồn Sống, chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thính giả đã trung tín đón nghe các chương trình phát thanh của Đài trong suốt năm qua. Ước mong Đài Nguồn Sống vẫn sẽ là tiếng nói quý thính giả yêu mến đón nghe trong năm mới Tân Mão. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn lành sung mãn trên quý vị và gia đình trong năm mới, để sống vui vẻ, bình an, hữu dụng, vinh hiển danh Chúa. Hôm nay nhân ngày cuối năm, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng suy niệm về thời gian, về đời người qua lời cầu nguyện của Môi-se, đại lãnh tụ tuyển dân, được ghi lại trong Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người hãy trở lại. Vì 1.000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi cơn thịnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín giấu chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức mạnh cơn giận Chúa, vì cơn thịnh nộ Chúa lớn như lòng kính sợ đối với Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chúa hằng hữu ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa nguyện về tình thương vô hạn của Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng, tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Đó là Thi Thiên 90, câu 1 đến câu 17. Môi-se không chỉ là lãnh tụ giải phóng tuyển dân, tiên tri, nhà lập pháp, nhưng ông còn là một nhà thơ. Ông viết nhiều bài thơ nhưng Thi Thiên 90 là bài duy nhất được đề trong tuyển tập 150 bài Thi Thiên. Đây cũng là đoạn kinh thánh chúng ta thường đọc vào những dịp đặc biệt, nhất là vào lúc năm cùng tháng tận hay vào buổi đầu xuân. Đây là lời cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, một lời cầu nguyện rất khác so với những lời cầu nguyện chúng ta thường được nghe hôm nay. Chúng ta sẽ suy gẫm lời cầu nguyện này, đi tìm những cây cầu nối kết các mối liên hệ giữa con người với đấng tạo dựng nên mình. Đây là lời cầu nguyện có lẽ đã được dâng lên vào những năm cuối của hành trình dài 38 năm trong sa mạc. Cũng là những năm cuối đời của một người được mệnh danh là bạn Đức Chúa Trời. Trong suốt những năm tháng đó, Môi-se đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của đủ mọi thành phần, từ quan trường cho đến dân thường thuộc mọi chi tộc, đã nằm xuống ở chốn đồng hoang. Đoàn dân cứ đi, rải rác xác chết dọc hành trình, cho đến khi chọn cả một thế hệ bị xóa sạch. Bao nhiêu tang lễ đã cử hành trong những năm tháng đó, bao nhiêu lời khóc than thương tiếc vang vọng trong sa mạc. Trái tim của một con người đã từng thốt lên lời cầu nguyện phi thường, xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi, đã tích lũy không biết bao nhiêu đau buồn lưu xuất từ những cuộc biệt ly đó. Hơn ai hết, Môi-se thấy được tính chất ngắn ngủi của đời người, nhưng cũng hơn ai hết, Môi-se cảm được tính chất vĩnh hằng của đấng đã từng tiết lộ riêng cho ông danh hiệu mầu nhiệm của Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Đó là Suất Ai Cập chương 3 câu 13-14. Tương phản với cái mỏng manh rất hiển nhiên của con người và đời người, Môi-se tìm thấy nơi Đức Chúa Trời một chốn nương thân, một nơi ở, một chỗ dựa bền vững, lâu dài. lời cầu nguyện của Môi-se là một phản ứng tất nhiên của một người sống rất gần Đức Chúa Trời. Giữa những vần xoay biến dịch không ngừng trong cõi nhân sinh, con người đưa cánh tay vươn dài của đức tin nắm chặt lấy Thượng Đế vĩnh hằng, cũng là đấng khiến cho thời gian của đời người trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Nhưng Ngài cũng là đấng có đủ quyền năng gọi con cái loài người trở lại từ bụi tro và đưa mùa xuân tươi đẹp trở về sau mùa đông. Suy gẫm lời cầu nguyện này của Môi-se, chúng ta sẽ thấy nó rất khác với những lời cầu nguyện theo thông lệ chúng ta vẫn thường dâng lên. Trước hết, Môi-se nói đến tính chất vĩnh hằng của Đức Chúa Trời bằng những từ ngữ rất gợi hình. 1.000 năm trước mắt Chúa như ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh đêm, như một giấc ngủ. Nói đến thời gian đã qua, dù là 10 năm, 20 năm, chúng ta cũng đều thấy nhanh, huống gì chỉ có một ngày. Một canh đêm, một giấc ngủ lại càng nhanh, vì đó là thời gian chúng ta không ý thức. Đức Chúa Trời trường cửu vĩnh tồn đến độ 1.000 năm với Ngài chỉ như gió thoảng mây bay. So với 1.000 năm, đời người ngắn ngủi hơn nhiều, như lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, theo như lời của một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm. Nhưng điều quan trọng, Môi-se muốn nói không chỉ là cái dài ngắn của đời người, mà là mối quan tâm của Đức Chúa Trời cao cả đối với con người. Đức Chúa Trời quan tâm đến con người đến độ giận. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ của Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe người ta nói với nhau, hơi đâu mà giận người ngoài. Trong phương diện, sự kiện chúng ta bị Chúa giận cho thấy Chúa yêu thương, trân quý chúng ta, là tạo vật Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh Ngài và đã thở vào trong chúng ta hơi sống của chính Ngài. Khi Môi-se bảo rằng Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa, chúng ta lại càng có thể đoan chắc rằng Chúa quan tâm đến chúng ta, y như chúng ta là bảo vật của Ngài, như một viên kim cương được Chúa cầm lên, đưa trước ánh sáng, dùng kính lúp xem xét thật kỹ lưỡng từng góc cạnh, tìm kiếm từng vết than, để ý từng dấu vết bất toàn. Nhiệt độ xúc cảm trong lời cầu nguyện của Môi-se càng gia tăng khi ông thấy đời người đã ngắn ngủi mà còn đầy lao khổ và buồn thảm. Đó là hậu quả của lòng kiêu ngạo. Ông không thể nào quên được thái độ cứng cỏi phản loạn của tuyển dân suốt những năm tháng qua, đến nỗi có lần ông từng than với Chúa rằng: "Tôi không thể một mình gánh vác dân này vì nặng nề cho tôi quá." Càng xem xét con người kỹ lưỡng, Chúa càng giận. Ai biết sức mạnh cơn giận của Chúa? Tại sao loài thọ tạo? Ai biết sức mạnh cơn giận của Chúa? Tại sao loài thọ tạo quý giá này lại lầm lạc đến nỗi rơi vào tình trạng khốn khó thế kia? Chưa được hưởng gì, chỉ toàn đau thương, mà cuộc đời đã tan mất như hơi thở. Tuy nhiên, trong lời cầu nguyện siêu vượt thời gian này, không chỉ có những ý niệm tiêu cực nói đến cái giới hạn, cái ngắn ngủi của đời người, chúng ta còn có thể thấy những mầm sống của một mùa xuân tàng ẩn. Mùa xuân gợi lên trong chúng ta bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp trong thiên nhiên. Từ không khí, sắc trời đến cỏ cây, hoa lá, tất cả như đua nhau mặc áo mới trong một ngày hội tưng bừng. Nhưng rồi không bao lâu, tất cả những vẻ tươi mát của mùa xuân lại âm thầm trôi đi. Trôi đi đâu không ai biết, và cũng không ai có thể làm gì để giữ lại. Người ta bảo rằng cứ chịu khó chờ đợi, năm sau mùa xuân sẽ trở về. Nhưng đó là mùa xuân mới, mùa xuân năm ngoái của chúng ta thật sự không còn nữa. Cho đến nay đối với tôi, câu đầu tiên của Thi Thiên 90 vẫn là lời cầu nguyện thâm sâu hơn hết. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Tất nhiên, Môi-se là người sống rất gần Chúa, nhưng những chân lý hàm chứa trong đó không thuần túy là sản phẩm của tâm trí ông, mà là mặc khải của Đấng Vĩnh Hằng. Từ đó xuất hiện những khái niệm tương tự trong thi ca Do Thái, như Chúa là nơi ẩn náu, Chúa là vầng đá, Chúa là chỗ nương thân trong lúc phong ba bão tố. Trong tính chất biến dịch không ngừng của thời gian, Môi-se nhìn thấy cõi vĩnh hằng nơi Đức Chúa Trời khi ông bảo rằng từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Môi-se muốn nói rằng ngay tại đây, trong Chúa, trong cái nơi ở này, chúng tôi khám phá ra tính chất vĩnh hằng của chính mình. Từ đời này qua đời kia, chúng tôi vẫn được ở trong Ngài. Ở trong Ngài chúng tôi không qua đi, không bay mất như hơi thở. Ở trong Ngài là Đức Chúa Trời hằng hữu, chúng tôi nhận được sự sống vĩnh hằng. Chân lý trên vừa lóe lên như một ánh chớp, thì thực tế phũ phàng đã chụp phủ lấy Môi-se trong cái ngắn ngủi của tháng ngày trên đất. Tương phản với tính vĩnh hằng trong Chúa, thân phận con người trôi nổi trong thời gian khiến cho Môi-se không thể thốt lên: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Ý thức tính cách ngắn ngủi của đời người, Môi-se xin Chúa ban lòng khôn ngoan để tận dụng cuộc đời, nghĩa là không phải chỉ là để biết sử dụng thì giờ, nhưng còn là biết nắm lấy cơ hội. Trong thần thoại Hy Lạp, thần cơ hội có dạng một nhân vật đầu trọc với chòm tóc phía trước trán, hàm ý rằng một khi cơ hội đã đi qua, người ta rất khó nắm bắt lại được. Thiếu sự khôn ngoan, con người rất bối rối trong quyết định lựa chọn khi cơ hội đến. Cuộc đời mỗi người như thế nào đó là do những quyết định nắm giữ hay buông bỏ một số những cơ hội đến với mình. Điển hình nhất là những cơ hội quyết định hôn nhân, học hành, nghề nghiệp. Không ai biết trước tương lai, nhưng nếu có ai chịu khó học hỏi để nắm vững những nguyên tắc kinh thánh về hôn nhân hay các lĩnh vực khác, người đó sẽ không sợ quyết định sai lầm. Học và thực hành các nguyên tắc trong kinh thánh là phương cách cụ thể và hữu hiệu nhất để có lòng khôn ngoan. Mùa xuân sẽ đến cho cuộc đời chúng ta khi từng quyết định nhỏ và lớn được làm từ tấm lòng khôn ngoan. Vua Solomon định nghĩa tấm lòng khôn ngoan như sau: kính sợ Chúa hằng hữu, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Đó là theo Châm Ngôn chương 8 câu 10. Kính sợ Chúa, nhìn biết Chúa, hàm ý chúng ta phải sống gần Chúa, ở ngay trong nhà Chúa. Đây chính là điều đề cập trong lời mở đầu của bài cầu nguyện của Môi-se: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa là căn nhà, Chúa là nơi trú ẩn trong bão tố, là nơi an nghỉ lúc bình yên, là chỗ dừng chân trong hành trình mệt nhọc. Không phải Chúa cất nhà cho chúng ta, nhưng chính Ngài là căn nhà đó, một căn nhà vĩnh viễn toàn hảo. Ở trong Ngài là gì? Nếu không phải là biết Chúa, có một mối tương giao cá nhân mật thiết với Chúa, như cùng chung sống trong một mái nhà. Đến với Chúa, ở trong nhà Chúa là gì? Nếu không phải là giữ tương giao gắn bó với Chúa qua việc tuân giữ mọi quy định trong nhà Chúa. Về sau, đây cũng chính là kinh nghiệm của vua David khi ông bảo rằng: tôi hằng để Chúa đứng ở trước mặt tôi chẳng hề bị rung động vì Ngài ở bên hữu tôi. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi cơn thịnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín giấu chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức mạnh cơn giận Chúa, vì cơn thịnh nộ Chúa lớn như lòng kính sợ đối với Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chúa hằng hữu ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa nguyện về tình thương vô hạn của Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng, tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.
Chúa cha trọn đời.
Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.